18i.net giới thiệu câu chuyện bà dì ghẻ hứng lồn phần 6, đưa Ngọc và Ngà về rồi, Hoàng liền chạy thẳng vào động, chặt một em liền tức khắc cho đỡ tức giái, xong mới quay về. Hoàng vừa về đến nhà đã nghe tiếng điện thoại reo, chàng lật đật chạy lại bắt phone, giọng Ngọc nũng nịu bên đầu dây bên kia, anh Hoàng đi chơi với tụi em có thấy vui không? Hoàng hơi phân vân không hiểu Ngọc có ý gì, nhưng chàng cũng đáp bừa, vui chứ, anh chưa bao giờ vui như hôm nay, Hoàng vừa trả lời Ngọc vừa lo lắng trong lòng. Chàng nhớ lúc ngồi trong rạp hát tối thui, một bên là Ngọc, một bên là Ngà, cả hai đều nắm lấy tay chàng ấp ủ, chàng chẳng biết phải làm sao, đành phải chiều cả hai. Hoàng choàng hai tay qua hai vai của Ngọc và Ngà, rồi đúng với câu bóng tối, đồng lõa với tội ác, từ từ hai cánh tay chàng tuột xuống thấp hơn. Rồi như vô tình hai tay hòa ôm túm lấy hai trái vú của chị em Ngọc Ngà, Hoàng cũng chẳng biết cả hai có biết rằng là chàng đi hàng đôi với hai chị em như vậy hay không. Chàng hồi hộp chờ đợi Ngọc hỏi tiếp, quả đúng như Hoàng dự đoán, từ đầu dây bên kia, Ngọc hỏi tiếp, anh Hoàng thấy, Ngà thế nào là, thế nào, Ngà có vẻ mến anh. Thì, anh coi Ngà như em, anh mến Ngà thì Ngà mến anh vậy thôi. Ngọc hơi cựng, khi nghe Hoàng trả lời như vậy, ý Ngọc muốn là Hoàng xác định rõ tình cảm của chàng đối với nàng. Đằng này Hoàng vẫn trả lời mơ hồ như vậy, nên Ngọc tiếp, chỉ coi như em thôi sao, sao em nghi quá, nghi cái gì, Ngọc đừng có nghĩ bậy bạ, Ngà nó còn nhỏ mà Ngọc. Anh làm sao hiểu được Ngà hơn em là chị của nó, sống với nó từ nhỏ đến giờ mà. Nhưng mà Ngọc nghi cái gì, em nghi nó yêu anh, làm gì có chuyện đó, mà dù có đi nữa thì anh làm sao. Anh cũng coi Ngà như em gái của anh thôi, không hơn không kém, vậy anh coi em là cái gì, Hoàng định trả lời là cũng xem Ngọc như Ngà thôi. Nhưng chàng sực nhớ lại là mới vừa bóc vú con người ta trong rạp hát, nói như vậy thì nghe phủ phàng quá nên chàng vuốt ve Ngọc, em thì khác, khác chỗ nào, em lớn rồi, lớn hơn Ngà nhiều mà. Lớn cái gì, Hoàng ấp úng một hồi, rồi mới cười giả lã, cái gì cũng lớn hết, Hoàng định chỉ nói chỉ trừ cặp vú là nhỏ thôi. Nhưng nói thế chẳng khác nào tự thú nhận là mình đã bóp vú cả hai chị em nàng sao, nghe Hoàng khen là cái gì cũng lớn, chẳng hiểu Ngọc nghĩ thế nào mà nàng cười có vẻ thích thú lắm. Hay là vì nàng vừa nghe Hoàng xác định tình cảm giữa hai người là Hoàng chỉ nghĩ đến Ngọc, còn Ngà thì Hoàng coi như em gái, nói chuyện với người đang yêu không bao giờ biết chán. Ngọc muốn ôm điện thoại nói nữa, nói hoài, nhưng chợt nhớ là làm như vậy có vẻ mê trai quá, nàng làm bộ hỏi Hoàng một hai câu chuyện về bài vợ xong cúp máy. Ngọ cũng không quên mời Hoàng tuần tới đi ăn tối với hai chị em nàng để Ngọc có dịp đền ơn Hoàng đã chỉ dẫn bài vỡ cho hai chị em nàng. Cả đêm hôm đó, hai chị em Ngọc Ngà không ai ngủ được. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ, một hình ảnh khác nhau, nhưng tự chung thì cũng chẳng có gì khác hình ảnh đã xảy ra trong rạp hát. Từ nhỏ đến giờ, hai nàng chỉ được xem qua tranh ảnh, sáng bào hoặc video các ảnh trai gái yêu nhau, nhưng chưa bao giờ thực sự được bàn tay của một thanh niên, mà lại là thanh niên đẹp trai như Hoàng ôm ấp, vuốt ve rồi bóc vú như vậy. Bàn tay con trai như có điện, đụng đến đâu là hai người con gái tê đến đó, may là Hoàng chỉ có bóc vú sơ bên ngoài lớp áo. Nếu bàn tay đó mà đụng tới lớp da thịt bên trong quần áo thì còn đê mê đến cỡ nào nữa. Đã gần 2 giờ sáng rồi mà hai chị em Ngọc Ngà vẫn chưa ngủ được. Hai người nằm hai giường riêng nhau trong cùng một căn phòng. Người này cứ tưởng người kia ngủ, nhưng kỳ thực chẳng ai ngủ được cả. Chỉ có Hoàng là ngủ một cách say sưa vì cả đêm được bóc vú cả hai chị em, lại vừa chặt một quả ngon lành trong động sau khi đưa hai chị em về nhà từ cái hôm ông Thới ở xưởng may về. chỉ thấy cái nốt của Hòa để trên bàn với mấy dòng chữ vỏn vẹn: em qua nhà người bạn chơi tứ sắc một bữa, mai về đừng mong, ký tên Hòa. Vậy rồi Hòa đi luôn hai ngày mới trở về. Ông Thời cũng có ý bực trong bụng, nhưng vẫn không dám tỏ thái độ với người vợ trẻ. Nhưng một hai ngày sau thì ông lại cảm thấy vui vẻ hơn bình thường. Có lẽ Hòa được ra ngoài giải trí thoải mái nên người nàng tươi trẻ lại, nói cười vui vẻ với ông chứ không to có gắt gỏng như trước kia. Ông Thời nghĩ thầm trong bụng, điều này chắc mỗi tháng ít nhất phải cho vợ đi chơi tứ sắc một hai lần cũng nên. Quả thật vậy, từ sau chuyến đi Las Vegas với Luân, Hòa cảm thấy cái máu dâm trong người nàng đã được thỏa mãn một cách trọn vẹn. Luân đã đem đến cho nàng những cơn khoái lạc chất ngát trong đời mà chưa bao giờ nàng được hưởng. Chỉ trong hai ngày trên Las Vegas mà Luân đã chơi nàng cả chục lần, mà mỗi lần chơi là Hòa ra ít cũng phải 4-5 lần Luân mới bắn tinh. Hai người chỉ ăn rồi miệt mài chơi nhau điên cuồng. Hòa ngạc nhiên, không hiểu sao Luân vừa mới chơi xong, bắn tinh rầm rề thì chỉ cần nửa tiếng sau con cặc chàng đã cương cứng trở lại như cũ, chẳng bù với ông chồng nàng. Bắn ra một cái là như cái xác không hồn, cặc dái bèo nhèo, nhìn thấy phát tởm.